Chương 794, ngoài dự liệu ban đầu, chiến chấp pháp giả cùng Tôn Ngộ Không suy nghĩ giống nhau, dựa vào mối liên hệ kỳ diệu với tiểu hầu tử, họ rời khỏi ảo cảnh hẻm núi và xác nhận lại đã tìm đúng nơi. Hơn nữa, họ có thể khẳng định Thủy Tôn cùng tiểu hậu tử đang ở trong đó. Lần này, họ cẩn thận hơn nhiều vì hẻm núi trước đây tuy không có cạm bẫy pháp trận, nhưng đã khiến họ chiến đấu vô cùng khó khăn. May mắn là không ai trong chín người họ hy sinh. Họ đã có kinh nghiệm và tiến vào theo cửa vào. Quá trình này cũng không dễ dàng. Họ gặp phải một số cạm bẫy, nhưng may mắn không gặp phải hồn phách vong tu. Sau đó, họ đến nơi sâu nhất hẻm núi và thấy Thủy Tôn đang ngồi xếp bằng trên bệ đá. Tư thế và khí tức của Thủy Tôn hoàn toàn giống với Tôn Ngộ Không. Họ lập tức nhận ra Thủy Tôn đang trong tình trạng rất tệ, vô cùng suy yếu, chỉ có tu vi khoảng nửa bước Thiên Tôn. Bất kỳ ai trong họ cũng có thể dễ dàng giết chết Thủy Tôn. Tuy nhiên Tuần Thiên Giả không giết Thủy Tôn, hắn biết linh hồn đã bị Thủy Tôn hấp thu. Vì có thể cảm nhận được linh khí tỏa ra từ cơ thể Thủy Tôn, Tuần Thiên Giả không biết hậu quả sẽ ra sao nếu giết Thủy Tôn lúc này. Vì nếu linh hồn bị tiêu tán, họ sẽ thất bại trong gang tấc. Do đó, Trương Tội Giả ra tay đánh Thủy Tôn trọng thương. Nhưng ngay lúc Tuần Thiên Giả chuẩn bị thu thập linh hồn từ cơ thể Thủy Tôn, Ngữ Linh Giả bất ngờ ngăn cản. Mọi người đều biết rằng ai thu thập linh hồn sẽ sở hữu nó. Trước đây Tuần Thiên Giả có vị trí cao nên việc hắn làm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, giờ đây chấp pháp giả đã không còn thống nhất, ngoại trừ Trương Tội Giả và Thẩm Phán Giả. Những người khác đều đã có ý đồ riêng, họ đều được luyện chế từ cùng một lọ đan dược. Vậy dựa vào đâu mà Tuần Thiên Giả được làm thủ lĩnh, mọi người phải nghe theo hắn và hắn ta hưởng thụ mọi lợi ích. Trước đây, họ có thể chấp nhận điều đó. Nhưng giờ đây, trước lợi ích vĩnh hằng này, những bất mãn đã bùng nổ. Nhân tâm trở nên xấu xa và mưu đồ của Ngự Linh Giả cũng lộ rõ. Ngự Linh Giả đã có ý đồ từ lâu. Hắn từng muốn tiêu diệt Minh Thần Quân bằng cách hủy diệt Tuần Thiên Giới và sau đó tiêu diệt tất cả chấp pháp giả. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn đã thất bại. May mắn thay, Ngữ Linh Giả che giấu hành vi của mình rất khéo léo. Tuần Thiên Giả không hề nghi ngờ gì, chỉ có Thẩm Phán Giả là có chút nghi ngờ, nhưng cũng không có bằng chứng. Mặc dù kế hoạch lần trước thất bại, Ngữ Linh Giả vẫn không từ bỏ tham vọng. Hắn muốn trở thành bá chủ vũ trụ. Kể từ khi Vân Lạc Chi Mộ mở ra, hắn lại có cơ hội thực hiện kế hoạch. Trên đường đi, hắn vô cùng cẩn thận, không để lộ ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tham vọng của mình. Hắn muốn lấy được linh hồn của Thủy Tôn để đạt được mục tiêu của mình, trở thành tồn tại vĩnh hằng. Vì vậy, Ngự Linh Giả nhất quyết đòi tự tay thu thập linh hồn của Thủy Tôn. Tuần Thiên Giả tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ. Ngươi khiến ta bất ngờ, ta nghĩ rằng ngươi sẽ sớm hành động, nhưng không ngờ ngươi lại ẩn nhẫn đến phút chót. Ngự Linh Giả nở một nụ cười dữ tợn. Ngươi cũng khiến ta bất ngờ, ta luôn chờ đợi ngươi lộ ra sơ hở. Nhưng ngươi rất cẩn thận, nhiều lần ngươi cố ý khiêu khích ta ra tay, nhưng ta đã nhịn. Tuần Thiên Giả, ngươi đã giữ vị trí lão đại hơn 1 triệu năm, đã đến lúc nhường chỗ cho người khác. Tuần Thiên Giả không vội vàng thu thập linh hồn của Thủy Tôn. Thay vào đó, hắn nhìn Ngự Linh Giả với vẻ hứng thú và nói, ngươi nói đúng, nữ nói đúng, nhưng ta không biết rằng ngươi có đủ thực lực để làm điều đó. Ngự Linh Giả cười ha hả, có thể ta không đủ thực lực, nhưng nếu chúng ta hợp tác thì sao? Nghe theo lời Ngự Linh Giả, tất cả những người khác, ngoại trừ Thẩm Phán Giả và Trừng Tội Giả, đều đứng sau lưng hắn. 6 người chúng ta, 3 người các ngươi, 2-1, ta không tin là ngươi không chịu thua. Tuần Thiên Giả sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Đây là kế hoạch của ngươi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Ngươi âm thầm xúi dục 5 người họ để hạ bệ ta, vậy sau khi tiêu diệt ta, ai sẽ hưởng lợi từ sự vĩnh hằng này? Ngữ Linh Giả khinh thường nói, việc đó chúng ta tự có cách giải quyết, ngươi không cần biết. Tuần Thiên, nếu ngươi thức thời, hãy tự phế tu vi, ta sẽ tha mạng cho ngươi vì tình nghĩa nhiều năm, cho ngươi tìm một nơi an nghỉ quãng đời còn lại, nếu không, hôm nay chỉ có con đường chết. Tuần Thiên Giả có chút tiếc nuối nói, xem ra, nhiều năm như vậy ngươi như cũ không minh bạch, rất nhiều chuyện là cần thành lập thực lực tuyệt đối bên trên, không có đối ứng với thực lực, hết thảy bất quá là vô căn cứ. Tuần Thiên Giả vừa dứt lời, Ngữ Giả bỗng nhiên bật cười lạnh lùng. Đồng thủ, nghe lời Ngự Linh Giả, Tuần Thiên Giả biết rõ, thời khắc quyết định đã đến. Tuy nhiên, điều vượt quá dự kiến của Tuần Thiên Giả là Ngự Linh Giả cùng những người đi theo hắn không hề nhúc nhích. Ngay lập tức, Tuần Thiên Giả nhận ra điều gì đó, nhưng chưa kịp xoay người, 2 thanh trường kiếm đã đâm xuyên qua cơ thể hắn từ trái sang phải. Sắc mặt Tuần Thiên Giả biến đổi kinh hoàng. Hắn như không thể tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình. Ánh mắt hắn tràn đầy hoảng sợ. Tuần Thiên, không ngờ sao, ngay cả thẩm phán và trừng tội mà ngươi tin tưởng nhất cũng phản bội ngươi. Giờ đây, ngươi hoàn toàn tứ cố vô thân. Vậy nên, hãy suy nghĩ kỹ lời ta nói. Từ phế tu vi và ta sẽ tha mạng cho ngươi. Tuần Thiên giả không hề cử động. Tình cảnh hiện tại của hắn cực kỳ bất lợi. Chỉ cần hắn khé động, thẩm phán và trừng tội sẽ lập tức xé nát cơ thể hắn. Hít sâu một hơi, Tuần Thiên giả nói, nhìn ra được. Ngươi thực sự có tình có nghĩa với ta. Ngữ Linh giả nắm chắc phần thắng trân trong tay, nên không vội vàng. Thật ra ta không hề thù hận ngươi, chỉ là ta muốn trở thành vĩnh hằng, và ngươi cũng vậy. Vì vậy ta chỉ cần tiêu diệt ngươi. Tuần Thiên, hãy yên tâm, ta sẽ chôn cất tử tế cho ngươi. Nghe Ngữ Linh giả nói xong, Tuần Thiên giả bất ngờ bật cười ha hả. Mà bắt đầu nhìn thấy Tuần Thiên giả cười lớn không hiểu thấu, Ngữ Linh giả bỗng nhiên có chút chột dạ. Loại chột dạ này đến từ chiến uy áp của Tuần Thiên giả trải qua thời gian dài. Tuy nhiên, hắn không thể suy nghĩ ra được, việc đã đến nước này, Tuần Thiên giả còn có thủ đoạn gì nữa. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, thẩm phán giả và trừng tội giả sẽ không chút do dự giết chết hắn. Ngữ Linh nhã, ngươi biết không, nếu không phải vì những lời của ngươi, ngươi cũng đã sớm chết. Tuy nhiên, hiện tại cũng chẳng khá hơn là bao. Xem như để đền đáp cho tình cảm của ngươi dành cho ta, ta sẽ hậu táng ngươi. Đương nhiên, cũng sẽ cân nhắc cho ngươi lưu lại toàn thây, nguyên giới, cởi bỏ a. Vừa dứt lời, sắc mặt Ngữ Linh giả đã thay đổi hoàn toàn. Hắn bỗng nhiên thấu hiểu tất cả. Thấu hiểu sự tinh ranh và tỉnh táo trong mắt Tuần Thiên giả, cũng thấu hiểu nỗi bất an mơ hồ sâu thẳm trong nội tâm hắn đến từ đâu. Ngữ Linh giả chứng kiến Nguyên Giới giả đứng bên cạnh mình bỗng nhiên mỉm cười. Sau đó đưa tay phải lên vỗ tay, sắc mặt Ngữ Linh giả lập tức biến từ khó coi thành tuyệt vọng. Một loại tuyệt vọng sâu sắc. Theo tiếng búng tay của Nguyên Giới giả, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên bắt đầu thay đổi. Ngữ Linh giả trước tiên nhìn thấy những vết thương trên người Tuần Thiên giả biến mất. Hai thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể hắn cũng không thấy nữa. Tuần Thiên giả giờ đây khoanh tay, nở nụ cười đắc ý nhìn hắn. Sau đó, hắn phát hiện những người vốn đứng bên cạnh mình đã xuất hiện hoàn toàn hai bên Tuần Thiên giả. Còn bên cạnh mình, lại không có một bóng người nào. Không, cũng không phải không có bóng người. Phía sau hắn, không một người. Vũ binh giả, nhưng không chỉ có vũ binh giả, sau lưng hắn còn chi chít hơn trăm chui thần kiếm, tất cả đều nhắm vào cơ thể hắn. Ngữ Linh giả tin rằng chỉ cần hắn hơi động đậy, hơn trăm thanh trường kiếm đó sẽ không chút do dự xuyên thủng cơ thể hắn. Ngữ Linh giả mặt xám như tro, nhưng hắn không cam lòng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tuần Thiên giả, trong ánh mắt tràn đầy sự không cam tâm. Tại sao họ lại chọn ngươi? Tuần Thiên giả nhìn thẳng vào mắt Ngữ Linh giả, nói với thái độ cao ngạo, ngươi sai rồi. Ngươi hoàn toàn sai lầm. Họ từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh ta, và những gì ngươi nhìn thấy chỉ là do ta muốn cho ngươi thấy. Chuyện Tuần Thiên giới, ta đã sớm biết. Sở dĩ mọi chuyện xảy ra như vậy là vì ta muốn nghe được suy nghĩ thực sự của ngươi. Giờ đây xem ra ngươi không còn cứu vãn được nữa, không có thực lực tương xứng với tham vọng, kết cục chỉ là bi kịch.